Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022. Sau gần 4 thập niên lánh nạn chạy khỏi Việt Nam, một nhà hoạt động cho tự do của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long vừa đến Hoa Kỳ định cư, một chặng đường mà các tổ chức quốc tế và các quốc gia đón nhận người tị nạn chưa từng nghĩ đến.
Rất phấn khởi khi được đến bến bờ tự do đất nước Hoa Kỳ. Trong gia đình tôi rất mừng.
Tâm lý sợ COVID vẫn còn hiển hiện ở người dân Trung Quốc bất chấp chính quyền đang dần dần dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hà khắc, báo hiệu đợt bùng phát các ca nhiễm mới. Một du học sinh Việt Nam kể lại với VOA hành trình gian nan đi từ Việt Nam sang Trung Quốc và những thay đổi mà anh chứng kiến kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp chống dịch.
Gần như là quên hẳn cái COVID này, nhưng mà khi sang đến Trung Quốc thì cảm giác nó quay lại cái thời kỳ mà mình chưa biết gì về dịch bệnh, mọi thứ nó vẫn còn rất là đáng sợ.
Mời quý thính giả chờ nghe.
Sau gần 4 thập niên lánh nạn chạy khỏi Việt Nam, một nhà hoạt động cho tự do của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long vừa đến Hoa Kỳ định cư, một chặng đường mà các tổ chức quốc tế và các quốc gia đón nhận người tị nạn chưa từng nghĩ tới. Ông đặt chân đến Mỹ vào đầu tháng 12 để bắt đầu cuộc sống mới tự do tại vùng đất mà ông đã mong đợi từ lâu. Ông Thạch Xuân nói với VOA tiếng Việt vài ngày sau khi ông đến thành phố Portland, bang Oregon, miền Tây Hoa Kỳ.
Dạ, tôi rất vui mừng. Mà rất phấn khởi khi được đến bến bờ tự do đất nước Hoa Kỳ. Trong gia đình tôi rất mừng.
Trước khi trốn sang Campuchia và Thái Lan nhiều năm trước, ông Thạch Xuân và gia đình được cho là bị chính quyền Việt Nam đàn áp vì vận động cho tự do tôn giáo tại quê hương của mình, nơi có đông đảo người Khmer Krom. Chính quyền Việt Nam cho rằng những người thuộc tổ chức Khmer Krom có ý đồ thành lập nhà nước Khmer Krom tại các tỉnh Tây Nam Bộ, với thủ đoạn gây hận thù trong đồng bào Khmer, kích động chống đối cực đoan, tiến hành các hoạt động đòi ly khai tự trị. Tuy nhiên, các nhà hoạt động Khmer Krom bác bỏ cáo buộc này. Ông Thạch Xuân chia sẻ với VOA.
Trong thập niên 80 đến 90 thì tôi đã hoạt động gọi là Khmer Krom đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền của Khmer Krom.
Ông kể lại giai đoạn khó khăn nhất trong đời ông, khi không thể sinh sống chính trên quê hương nơi mình được sinh ra ở tỉnh Sóc Trăng, ông nói.
Năm 85 thì tôi có bị bắt một lần và giam tại Vườn Long Phú hết khoảng một tháng. Rồi họ mới thả về, thì sau khi họ thả về mà họ còn theo dõi sát với tôi. Thì lúc đó tôi không thể ở trong địa phương của tôi được, mà tôi phải bỏ nhà ra đi nữa. Thì tôi phải đi tạm sống ở tỉnh Bạc Liêu trong thời gian vài năm, rồi không sống được thì đi qua Cà Mau, không sống được ở Cà Mau nữa thì sợ bị lộ, bị bắt nữa, thì tôi mới chạy qua bên huyện Tri Tôn ở trong vùng Khmer Krom, ở nhiều đó, huyện Tri Tôn Châu Đốc, thì ở đó hết 10 năm, thấy coi như là không thể sống ở đó được nữa. Nam nó cứ quay quần kiếm bắt những người đấu tranh quá rồi, bất cứ ai đấu tranh Việt Nam thì nhà nước Việt Nam cứ tay lùng, cho nên tôi phải chạy qua Campuchia trong năm 2001.
Sau khi sang Campuchia, ông bị ở tù một thời gian do tiếp tục tranh đấu cho người Khmer Krom. Sau khi mãn hạn tù, ông cáo buộc rằng ông lại tiếp tục bị an ninh cả hai nước Việt Nam và Campuchia theo dõi. Ông nói,
Điệp viên của Việt Nam Cộng sản và cùng phối hợp với Campuchia đã theo dõi tôi, sát cánh theo dõi tôi, nên tôi không thể sống ở Campuchia được nữa. Cho nên tôi phải chạy lên Thái Lan trong năm 2004.
Ông Thạch Xuân, 63 tuổi, và gia đình đến thành phố Portland của Hoa Kỳ hôm 1 tháng 12 sau 37 năm tìm kiếm tự do, trong đó có 18 năm sống bất hợp pháp tại Thái Lan, đất nước không tham gia vào Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Vì là người cư trú bất hợp pháp, ông và gia đình bị chính quyền Thái Lan phạt gần 4.000 đô la, sau đó giảm còn 2.600 đô la vì hoàn cảnh khó khăn, rồi mới được cho đi định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình tị nạn của Cao quỹ Tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Thạch Xuân cho biết thêm. Hòa thượng Son Yoon Ratana tại chùa Wat Khen Magra Grancy ở thành phố San Jose, bang California, là trưởng ban thông tin của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom, một tổ chức vận động cho tự do của người Khmer Krom, trao đổi với VOA Khmer về việc ông Thạch Xuân và gia đình được định cư tới Mỹ.
Lục Thạch Xuân nâng cửa xá để bàn một đời thực tế ra rõ tạm lịch nữa cư tạm lịch dạ.
Ông nói, ông Thạch Xuân và gia đình đến được Hoa Kỳ nhờ vào các tổ chức tị nạn và nhờ chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận ông là người tị nạn. Ông đã là người tị nạn ở thành phố Bangkok trong một thời gian dài. Ông Son nói rằng, nhiều người Khmer Krom tị nạn bị chính quyền Việt Nam đàn áp vì vận động cho nhân quyền, quyền tự do tôn giáo, tranh chấp đất đai và nhà ở, và họ đã bị chính quyền Việt Nam đàn áp. Nhiều người trong số những người tị nạn gặp khó khăn này đã chạy trốn khỏi quê hương của họ sang Campuchia và cuối cùng là Thái Lan, xin tị nạn ở các lãnh thổ độc lập hoặc các quốc gia thứ ba như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ông Son kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phụ trách người tị nạn tại Bangkok và Geneva, Thụy Sĩ, hay chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hãy can thiệp để đưa những người Khmer Rom tị nạn ở Bangkok sang sinh sống ở một đất nước tự do, vì rằng họ không thể trở lại Campuchia Krom hay một số người Khmer Krom tị nạn đã trốn sang Campuchia rồi sang Thái Lan nhưng không thể quay về nước được. Một thành viên của Liên đoàn Khmer Krom xác nhận dưới đài VOA Khmer rằng hiện có khoảng 205 người Khmer Krom đang sinh sống tại Thái Lan và đang xin quy chế tị nạn với Cao quỹ Tị nạn Liên Hợp Quốc sau khi trốn khỏi Việt Nam. Chính quyền Việt Nam xem tổ chức Liên đoàn Khmer Krom là tổ chức phản động, cho rằng tổ chức này thực hiện các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc vu cáo chống phá nhà nước. Từ Thái Lan, ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chúc mừng ông Thạch Xuân và gia đình đã đến được đất nước Hoa Kỳ, nơi mà ông cho là một tin vui đối với ông và gia đình sau nhiều năm dài kiên trì. Ông Robertson nói dưới đài VOA Khmer, ông ấy đã trải qua giai đoạn khó khăn, nhiều thử thách và thất bại. Những câu chuyện này minh họa cho những khó khăn đối với người Khmer Krom trong việc giành được quy chế tị nạn và cho phép họ tìm kiếm sự bảo vệ từ các quốc gia thứ ba. Trong những năm gần đây, chính phủ Thái Lan đã gia tăng rào cản đối với những người xin tị nạn và người tị nạn. Xu hướng mới này phản ánh mối lo ngại mạnh mẽ về mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng với Việt Nam, Campuchia và chính phủ Thái Lan, khiến các nhà hoạt động Khmer Krom ở Thái Lan ngày càng khó sinh sống an toàn, ông Robertson nói thêm. Ông Phil Robertson kêu gọi Hoa Kỳ giúp cải thiện tình hình. Hoa Kỳ nên nỗ lực gấp đôi để hỗ trợ người Khmer Krom, những người tiếp tục bị chính quyền ở khu vực miền Nam Việt Nam phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Chính phủ dưới sự cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam hạn chế nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do hội họp ôn hòa, tự do đi lại và tôn giáo. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam luôn phủ nhận các cáo buộc này.
Tâm lý lo sợ COVID vẫn còn hiển hiện ở người dân Trung Quốc, bất chấp chính quyền đang dần dần dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hà khắc, báo hiệu đợt bùng phát các ca nhiễm mới. Một du học sinh Việt Nam nói với VOA, hiện tại Trung Quốc đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới kỷ lục mỗi ngày, chẳng hạn gần 14.000 ca hôm 9 tháng 12 và gần 11.000 ca vào ngày 10 tháng 12, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia nước này được Reuters dẫn lại. Đợt bùng phát này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang dần dần nới lỏng các quy định kiểm soát dịch, bao gồm giảm xét nghiệm đại trà, cho cách ly tại nhà, giảm bớt thời gian cách ly tập trung, không phong tỏa trên diện rộng, giảm bớt các yêu cầu xuất trình về giấy tờ khi đi lại hay vào những nơi công cộng. Việc nới lỏng này cho thấy Bắc Kinh đang dần rời xa chính sách Zero Covid trong suốt gần 3 năm qua để tiến tới sống chung với dịch bệnh sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối phong tỏa, của các sinh viên ở các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô. Từ Thượng Hải, anh Lộc Văn Đàn, 23 tuổi, sinh viên cao học ngành thương mại quốc tế, Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương Bắc Kinh, đã kể lại với VOA hành trình gian nan đi từ Việt Nam sang Trung Quốc và những thay đổi mà anh chứng kiến kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp chống dịch. Anh Đàn trở lại Trung Quốc hồi tháng 10 để nhập học. Trước đó anh về Việt Nam tránh dịch sau khi đã lấy bằng cử nhân tại Đại học Quý Châu, tỉnh Quý Châu. Quá trình đi từ Việt Nam sang Trung Quốc rất phức tạp và phải tuân thủ mọi quy trình của họ. Anh Đàn nói và cho biết trước khi lên máy bay, anh phải cách ly trong 3 ngày ở Việt Nam, theo yêu cầu của phía Trung Quốc và được xét nghiệm mỗi ngày. Nếu hành khách nào bị tình nghi có virus corona thì sẽ không được lên máy bay. Khi lên máy bay, hành khách phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ gồm 7 món, trong đó có quần, áo bảo hộ, tất chân, tất tay, mũ, kính chắn giọt bắn, theo lời anh Đàn. Chuyến bay đi Bắc Kinh của anh phải dừng ở Hàng Châu chờ nối chuyến. Khi đến Hàng Châu, anh được xe ca đặc biệt đưa thẳng đến trại cách ly tập trung ở ngoại ô trong vòng 10 ngày. Theo lời anh kể lại thì tại sân bay Hàng Châu, hành khách phải đi ra theo một lối đi riêng với tổng cộng 8 lần quét mã QR theo dõi sức khỏe. Sau khi hoàn thành cách ly ở Hàng Châu, anh Đàn đáp chuyến bay đến Bắc Kinh và tiếp tục cách ly tập trung thêm 14 ngày theo quy định của Bắc Kinh, cũng theo lời sinh viên cao học này. Ở Hàng Châu ngày nào cũng xét nghiệm, còn ở Bắc Kinh xét nghiệm mỗi ngày đến ngày thứ 10, sau đó thì xét nghiệm cách ngày. Anh Đàn nói và cho biết chi phí cách ly mỗi ngày là 400 tệ, tức 1,4 triệu đồng do sinh viên bỏ ra. Tổng cộng, anh Đàn đã tốn hơn 50 triệu đồng cho chuyến đi nhập học lần này. Cách ly xong 14 ngày, anh được cho vào trường và ở hẳn trong ký túc xá, chứ không được đi ra ngoài trừ phi bị ốm đau và phải làm xét nghiệm hàng ngày. Nếu muốn đi ra ngoài, phải xin phép đủ thứ loại giấy tờ, anh Đàn cho biết.
Nếu mà chỉ cần trong trường có một ca dương tính thì lập tức yêu cầu tất cả các học sinh quay trở về phòng ký túc và chỉ được ở trong cái phòng của mình, không được đi ra ngoài. Liên tục trong vòng 5 ngày nếu mà không có ca mới thì trường lại mới bắt đầu thả ra.
Theo lời anh thì nhà trường sẽ cắt cử các thầy cô giám sát việc cách ly của các sinh viên và mọi người đã quen rồi nên đều rất tuân thủ. Anh nói trong đợt biểu tình phản đối phong tỏa hồi cuối tháng 11 vừa qua, sinh viên trường anh không có tham gia. Nhưng tất nhiên là có bất mãn khi mà thế giới đã chuyển sang sống chung với dịch bệnh từ lâu.
Tất nhiên là không thể nào quen được, nó rất là bí bức. Thứ nhất là cái quá trình mở cửa của Việt Nam mình nó khá là lâu rồi. Và mình quay lại cái cuộc sống bình thường của mình xem gần như đã quên hẳn cái Covid này. Nhưng mà khi sang đến Trung Quốc thì cảm giác nó quay lại cái thời kỳ mà mình chưa biết gì về dịch bệnh. Mọi thứ nó vẫn còn rất là đáng sợ ấy.
Tuy nhiên hiện giờ nhà trường đã cho phép sinh viên rời trường về nhà để nghỉ đông. Và bản thân anh Đàn đã đi được từ Bắc Kinh xuống Thượng Hải bằng tàu cao tốc. Việc xét nghiệm cũng không phải bắt buộc làm mỗi ngày nữa, mà thực hiện theo yêu cầu của sinh viên. Và nhà trường đã cho sinh viên tự xét nghiệm ở nhà bằng que xét nghiệm nhanh, cũng theo lời anh Đàn. Anh cho biết hiện giờ ở Bắc Kinh, Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung, việc đi lại bằng phương tiện công cộng không đòi hỏi giấy tờ gì nữa. Lúc anh vừa đến Thượng Hải, anh đã phải xét nghiệm ngay ở nhà ga và tạo mã QR riêng mới được ra. Trong vòng 5 ngày đầu ở Thượng Hải, anh không được phép đến những nơi công cộng, vốn đòi hỏi phải quét mã QR mới được cho vào. So sánh giữa ba thành phố mà anh đã đặt chân qua kể từ khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp chống dịch, anh nói, Thượng Hải quay lại cuộc sống bình thường nhanh nhất và cho đến giờ, các trung tâm thương mại ở đây đã bỏ quy định phải quét mã QR mới cho vào.
Các cửa hàng ở Bắc Kinh vẫn đang còn hạn chế cái lượng người ra vào và cái lượng shipper ở Bắc Kinh hiện tại đang khá là ít, cho nên cái việc tự do ăn uống của các nhà hàng ở Bắc Kinh nó vẫn đang bị hạn.
Theo nhận định của anh thì Trung Quốc chọn thời điểm này để nới lỏng là phù hợp vì cả thế giới đều đã nới lỏng và cảm thấy Covid không còn quá nguy hiểm như trước.
Ở Trung Quốc không thể nào mà là một quốc gia đầu tiên mở cửa khi mà dân số của họ quá là đông.
Theo quan sát của anh thì người dân Trung Quốc, nhất là người già, vẫn còn tâm lý sợ Covid. Người dân Trung Quốc rất yêu thương gia đình của họ. Nếu người thân bị nhiễm hay mất đi là điều rất đau đớn, nên nếu được chọn lựa giữa mất mát tiền bạc và mất sức khỏe, thì người dân Trung Quốc vẫn lựa chọn tạm thời không thể kiếm tiền, còn hơn là ảnh hưởng đến người nhà. Anh lý giải về thái độ không mặn mà với việc nới lỏng kiểm soát dịch của một bộ phận người dân Trung Quốc.
Cho đến tận bây giờ thì Trung Quốc vẫn đang còn hai luồng, đó chính là một luồng là nên duy trì cái chính sách cũ và một luồng là nên mở cửa, và đa số muốn duy trì cái chính sách cũ này thì là những người tầm khoảng trên 50 tuổi.
Ngay cả trong sinh viên cũng có người còn sợ Covid. Anh nói và đưa ra dẫn chứng là khi anh đi Thượng Hải, nhiều bạn bè anh sợ đi sẽ nhiễm bệnh nên chọn ở nhà. giải thích tại sao COVID vẫn còn đáng sợ với người dân Trung Quốc như vậy. Anh Lộc nói việc phong tỏa nặng tay trước đây đã khắc sâu trong tâm trí người dân một hình ảnh rất đáng sợ về căn bệnh này. Bản thân anh Đàn từng bị nhiễm COVID 2 lần ở Việt Nam, do đó anh nói anh chia sẻ với các bạn bè Trung Quốc của anh về cách phòng chống và chữa trị. Bản thân mình thấy phòng dịch nhưng không nên gắt quá. Chính vì làm gắt quá nên mới gây ra vụ cháy chết chóc ở Tân Cương, khiến các bạn sinh viên xuống đường biểu tình, anh nói.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.